Đế Bá, chương 2107, dự tiệc 1, góc truyện audio.com. Sau Đại Hiền, có hai con đường có thể đi, đó là Thương Thiên Đạo và Đại Thế Đạo, đi Thương Thiên Đạo đó là tranh đoạt thiên mệnh, thành tựu tiên đế. Trên con đường Thương Thiên Đạo này có 8 cấp độ này từ thấp lên cao, phân biệt là Đạo Tử, Đạo Sư, Đạo Tôn, Thiên Nhân, Thiên Tướng, Thiên Thần, Đế Hậu, Đế Chữ. Hậu ở đây là thời gian, không phải hậu của Hoàng Hậu. Mà một khi tu sĩ bước vào Thương Thiên Đạo, nhất định phải khai sáng ra đại đạo thuộc về mình, thời điểm đạt tới thiên nhân, đại đạo khai sáng có thể cảm nhận được thiên mệnh. Mà khi đạt tới cảnh giới đế hậu khai sáng đại đạo có thể thừa nhận thiên mệnh, đó là làm chuẩn bị tương lai đạt được thiên mệnh. Về phần đến cấp độ đế chữ, sau khi tìm được thiên mệnh thừa nhận, đến một bước này, thời điểm tranh chấp thiên mệnh chân chính, cuộc chiến đại thế diễn ra. Tốc đạo thiên thần thời điểm 16 tuổi, hắn đã đạt tới cấp độ thiên thần, có thể nghĩ hắn khó lường bực nào, đương nhiên, trừ công pháp tốc đạo thánh địa có thể làm hắn tu luyện cực nhanh ra, đồng thời cũng thấy rõ tư chất của hắn cao như thế nào. Thời điểm tốc đạo thiên thần đã đến, đế giải phách chủ tự mình đón chào, hắn vừa thấy tốc đạo thiên thần, thập phần nhiệt tình, chắp tay vừa cười vừa nói. Thiên thần giá lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, thật sự là vinh hạnh của đế vương cốc. Tốc đạo thiên thần ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn đế giải phách chủ gật gật đầu, cũng không có đứng lên, chậm rãi nói ra. Ta lần này đi Cốt Hải, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhận được đế giải huynh mời, cũng tiến đến ngồi xuống. Luận tuổi, đế giải phách chủ còn lớn hơn tốc đạo thiên thần nhiều, nhưng mà trước mặt tốc đạo thiên thần, đế giải phách chủ cũng không dám bày tư thái, vội vàng tươi cười chào đón. Tốc đạo thiên thần đến. Nhìn thấy tốc đạo thiên thần đã đến, rất nhiều người đều buông lỏng một hơi, bất kể là phát sinh chuyện gì, đế giải phách chủ cũng không dám sằng bậy, Lý Thất Giả cũng không có thể động thủ với tốc đạo thiên thần. Trên thực tế, tốc đạo thiên thần cực kỳ được người ta tôn kính, đặc biệt là trẻ tuổi, đối với tốc đạo thiên thần kỳ vọng rất cao trong mắt rất nhiều người, dùng tình huống bây giờ mà nói, tại thiên linh giới, tốc đạo thiên thần cực kỳ có cơ hội tranh đoạt thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Mặc dù mọi người không biết tốc đạo thiên thần bây giờ là cảnh giới nào, nhưng mà hắn 16 tuổi đã đạt tới cảnh giới thiên thần. Rất nhiều người phỏng đoán tốc đạo thiên thần hiện tại có khả năng bước vào cảnh giới đế hậu là rất cao. Như vậy hơn nữa công pháp tốc đạo thánh địa học cấp tốc vô song, chỉ cần một lần nữa cho tốc đạo thiên thần thời gian 3-5 năm, hắn có thể đuổi kịp Mộng Chấn Thiên. Tốc đạo thiên thần đã đến, rất nhiều người bước ra đón chào, bất kể là trẻ tuổi thiên tài hay là cường giả thế hệ trước đều rất cung kính gọi hắn là thiên thần. Đương nhiên, tốc đạo thiên thần đã đến, trong lòng rất nhiều người cũng buông lỏng một hơi, có tốc đạo thiên thần tọa chấn, mặc kệ đế giải phách chủ giày vò ra chuyện biến thái ra sao, cũng không dám sằng bậy. Trên chiến nhai này, đế giải phách chủ bày ra một đài cao gần sát mặt biển, nhưng mà tốc đạo thiên thần sau khi tới, không có bao nhiêu người ngồi vào đài cao này. Bởi vì tốc đạo thiên, góc truyện audio.com, thần hắn đang ngồi trên thuyền nhỏ của mình, hắn cũng kéo khoảng cách nhất định với đế giải phách chủ. Tốc đạo thiên thần không ngồi, các cường giả và thiên tài khác làm sao mà dám ngồi cơ chứ, đều dừng lại trên thuyền của mình, trên thực tế đây chỉ là lấy cớ mà thôi, hiện tại tất cả mọi người không muốn ở quá gần đế giải phách chủ biến thái này, ai biết đế giải phách chủ biến thái sẽ làm ra chuyện như thế nào. Đương nhiên, rất nhiều người đều ngồi trên thuyền của mình, đế giải phách chủ cũng không thèm quan tâm, hắn vẫn đang uống rượu tùy ý, hắn lần này chỉ mượn thịnh yến để hoàn thành mục đích của mình mà thôi. Đế giải phách chủ phân phó môn hạ đệ tử dâng rượu và thức ăn cho khách mời, hắn ngồi một mình ở trên đài cao. Sau đó lần lượt ăn và uống, thời gian hiện tại cũng không còn nhiều lắm. Đế giải phách chủ đứng lên, nâng chén, nhìn qua tất cả khách mời, nói ra. Hôm nay, chư vị hiền giả có thể tới đây, chính là vinh hạnh của đế vương cốc ta. Hồi tưởng lại thần uy vô thượng do tổ tiên lập nên, với tư cách vãn bối, cả đời có thể đạt được cũng không thể sánh bằng tổ tiên. Hôm nay, ta hiện tại gửi lời cảm tạ chư vị cũng nhớ về vinh quang tổ tiên, càng gửi lời chào tất cả hải yêu, bất luận là thời đại nào, hải thần đều che chở chủng tộc chúng ta. Thấy đế giải phách chủ gửi lời chào, những người khác nhao nhao đứng lên, nâng chén chào đế giải phách chủ tuy rất nhiều người là bị không trâu bắt chó đi cầy, nhưng mà tràng diện nơi đây, ai cũng phải cho đế giải phách chủ 3 phần tình cảm. Trong đám người, cũng chỉ có tốc đạo thiên thần không có đứng lên, hắn chỉ ngồi đó chào hỏi đế giải phách chủ mà thôi. Chúng ta nên uống cạn chén này. Đế giải phách chủ vô cùng nhiệt tình nói ra một câu, sau khi uống cạn một ly thập phần phóng khoáng nói. Những người khác nhao nhao uống cạn một ly này, tất cả mọi người hận không thể sớm chấm dứt thịnh yến nơi đây, đương nhiên, tất cả mọi người kỳ quái, Lý Thất Giả vì sao còn chưa tới. Đã có thịnh yến như vậy ta không tới uống một ly, như vậy thật thất lễ rồi. Ngay thời điểm mọi người vừa thả ly rượu xuống, một âm thanh nhàn nhã vang lên. Hung nhân Lý Thất Giả đến. Thời điểm nghe được câu nói này, không biết là ai kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng che miệng lại. Rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn qua, lúc này chỉ thấy thuyền của thôn Ma Tông dừng lại bên ngoài chiến nhai, lúc này Lý Thất Giả đã đi xuống thuyền, bên người còn mang theo Liễu Như Yên. Nhìn thấy Lý Thất Giả, Đế Giải Phách Chủ cũng không kinh hãi, bộ dáng của hắn ngược lại tươi cười, vội vàng đi lên nghênh đón. Thôn Ma Tông Chủ cũng tới. Nhìn thấy Liễu Như Yên đi theo, có người âm thầm buông lỏng một hơi, có thôn ma tông chủ ở đây, có tốc đạo thiên thần ở đây, có người cho rằng, Đế Giải Phách Chủ sẽ không làm ra chuyện điên cuồng gì đó. Đế Giải Phách Chủ cái tên này không làm ra chuyện điên cuồng mới là lạ. Thời điểm mọi người đang cảm thấy may mắn, có một lão nhân hải yêu dùng tiếng nói cực thấp nói ra. Sau khi hắn thành cốc chủ đế vương cốc, hắn vì đoạt lão bà nguyên lão truyền công, cũng chính là sư phụ của hắn, hắn đã giết nguyên lão truyền tông, lúc đó lão cốc chủ ra mặt ngăn cản, chính là phụ thân của hắn, cũng bị hắn giết. Hắc ngoại giới đồn đãi bọn họ là chết bệnh, trên thực tế đế vương cốc rất nhiều người lòng dạ biết rõ. Gạch nối, cốc truyện audio.com, hắn là tên điên, hãy chờ xem, hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng cho xem. Có một đệ tử đế vương cốc dùng âm điệu cực kỳ thấp nói ra một câu này, lời này chỉ có đệ tử đế vương cốc bên cạnh hắn là nghe được. Cách chương.